thường lấy cái vui tọa thiền làm thức ăn. Bây giờ những người tu thấy tọa thiền là vui hay là tọa thiền là khổ? Vui hay khổ? Có người cũng than lắm, ngồi 2 tiếng đồng hồ sức mồ hôi hột, chân đau gần chết, phải không? Thì đâu có gì là vui. Nhưng mà thiệt ra nếu mà chúng ta tu khéo một chút, được nhẹ nhàng, tâm được an tĩnh, thân thể nhẹ nhàng, thảnh thơi, thì chừng đó mới thấy cái vui thiền diệt. Cái vui đó nó không có đem so bì được với cái vui của thế gian. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền luôn luôn là cầu nguyện mình được cái vui thiền diệt làm thức ăn hằng ngày. Như vậy thì chúng ta thấy Ngài có cái đặc biệt là một ông tướng mà lại là anh em trong nhà vua. Vậy mà Ngài thích được tu hơn là thích làm quan, trộn lẫn thế tục, hòa cùng ánh sáng. Trong việc đối xử, Ngài chưa hề phụ lòng ai, nhân đó tiếp mạnh hạt giống pháp, dìu dắt được người sơ cơ. Người nào đến hỏi han cũng được Ngài chỉ cho chỗ cương yếu, khiến tâm thánh họ ứng dụng được nhẹ nhàng, khi hành cũng như lúc tàn, không gì nhất định cả. Đây là một cái đặc biệt. Thường thường cái từ chuyên môn của nhà Phật gọi là hòa quang đồng trần. Hòa quang đồng trần là sao? Tức là khi trời nắng, ánh sáng bủa khắp, rồi trong ánh nắng đó có những hạt bụi li ti nó lẫn ở trong ánh sáng, thì hạt bụi gọi là trần, còn ánh sáng là quang. Nó như vậy thì hạt bụi, nhiều hạt bụi nó lẫn ở trong ánh sáng gọi là hòa quang đồng trần. Ở đây Ngài tỉnh, Ngài giác ngộ, rồi Ngài cũng sống như người trần tục, chứ không có khác, là cư sĩ như người trần tục. Thì như vậy Ngài giác ngộ thì đó là ánh sáng, mà sống như người trần tục đó là bụi, phải không? Như vậy thì lẫn trong cái đám trần tục mà cùng nhắc nhở, chỉ dạy, hướng dẫn nhau tu hành, gọi đó là hòa quang đồng trần. Còn như quý thầy có hòa quang đồng trần được không? Quang ở chỗ, trần ở chỗ, phải không? Đó. Cho nên nó khác. Người xuất gia thì ở cái tại thiền viện thanh tịnh tu hành, Phật tử thì ở trong thế gian trần tục. Hai cái nó khác nhau. Còn Ngài với hình thức cư sĩ thì như là bụi, nhưng mà cái tâm tỉnh giác rồi, đó là ánh sáng. Đó. Giờ quý Phật tử nên học cái điều đó, phải không? Ở trong bụi trần mà mình đem cái ánh sáng để đánh thức người mê, để cho họ cùng tỉnh với mình, xứng đáng là một người dân vừa là sáng suốt đạo đức, vừa là làm công việc thế gian tròn bổn phận, thì cái đó mới là cái thật hay, thật quý. Bởi vì Ngài chưa hề phụ lòng ai, nghe ai hỏi cái gì thì Ngài đối đáp, chứ không có từ chối. Nhân đó mà tiếp mạnh được hạt giống pháp, tức là hạt giống Phật pháp, càng ngày càng sáng thêm, càng ngày càng nhiều người hiểu và ngộ thêm. Từ lâu nhà vua nghe đồn đãi về Ngài, bèn cho sứ thỉnh vào cửa khuyết. Ngài hầu chuyện lời lời đều tỏ ra siêu tục. Nhân đó vua tôn Ngài là sư huynh, tặng cho hiệu là thượng sĩ. Ngài là Trần Quốc Tôn, là đối với vua Trần Thánh Tông là cái người anh chú bác, mà vì ở xa, vì ở quê cho nên ít có gần được triều đình. Nhà vua nghe cái khả năng, cái đức độ của ngài mới mời về để đàm đạo. Thì khi đàm đạo thấy ngài là một cái người cư sĩ mà cái chỗ thấy, chỗ hiểu nó vượt hơn cư sĩ, mới đặt là sư huynh. Sư là thầy, phải không? Thầy anh, ông thầy anh. Rồi tặng cho hiệu là thượng sĩ, là Bồ Tát. Thượng sĩ là hàng Bồ Tát. Vì vậy mà sau này gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ đó. Đây thầy dẫn những cái phần đối đáp. Cái này khó nghe, quý vị ráng mà nghe coi cái lối đối đáp của ngài khi có người hỏi nó hay như thế nào. Một hôm có vị tăng đến hỏi: Bạch Thượng Sĩ, tôi nghe sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng, song chưa biết thân này từ đâu sanh ra, chết sẽ đi về đâu. Ông là cư sĩ mà mấy thầy cũng tới hỏi nữa. Như vậy thì coi như người cư sĩ mà xuất cách, chứ không phải cư sĩ tầm thường. Thì ngài liền đáp: Trường không túng sử song phi cốc, cự hải hà phòng nhất điểm âu. Tôi dịch: Giữa trời dù có đôi vành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt xanh. Quý vị thấy dễ hiểu chưa? Câu hỏi nói rằng chưa biết thân này từ đâu sanh ra, chết sẽ đi về đâu. Đó là một nghi vấn rất là lớn đối với cái người tu hành. Ai tu hành cũng nghĩ rằng mình có thân này thì trước đó nó từ đâu mà nó tới đây, và thân mình hiện sống mai kia chết rồi nó đi đâu, đi về hướng nào. Thì đó là cái nghi thật tốt, thật quan trọng. Mà ngài trả lời bằng hai câu thơ rất là nên thơ: Giữa trời dù có đôi vành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt xanh. Ta trả lời sao? Lạc đề không? Ta hỏi chuyện sanh tử mà ngài nói vậy. Thì quý vị nghe khéo nhận thì thấy nó hay vô cùng. Giữa trời dù có đôi vành chuyển là gì? Tức là trong bầu hư không mênh mông đó, sớm mai là mặt trời mọc, rầm thì có mặt trăng lên, phải không? Mặt trời mọc, mặt trăng lên, cứ qua, không có gì quan trọng. Vì sao? Vì mặt trời, mặt trăng có lặn có mọc, nhưng mà cái bầu hư không không có động địa, không có thiếu sót. Bầu hư không là dụ cho cái gì? Tức là dụ cho cái tánh Phật của mình nó thênh thang như bầu hư không. Còn chuyện mặt trời mặt trăng là dụ cho cái sanh tử, sanh tử như mặt trời mặt trăng, mà tánh giác mình như bầu hư không, có lo gì mà hỏi, có bận tâm gì mà hỏi, phải không? Nhận được tánh giác rồi thì mặt trời mặt trăng hay là cái sanh cái tử nó như trò chơi, có gì đâu mà quan trọng. Học bao nhiêu đây thì quý vị thấy tự tại chưa? Sở dĩ mà chúng ta sợ chết, sợ mất là vì mình cứ biết có cái thân sanh tử này mà không biết có cái tánh giác. Nếu mà chúng ta nhận được tánh giác sẵn rồi thì cái sanh tử là trò chơi. Bởi vậy ai tu mà bệnh nhiều, sắp tịch, cái khóc lên khóc xuống thì người đó làm sao? người đó bảo đảm đi trong sanh tử, phải không? Chứ không có giác ngộ, không có giải thoát gì được hết. Đó là một câu hỏi. Ông Tăng lại hỏi: thế nào là đạo? Ngài đáp: đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo. Như vậy thì quý vị thấy cái trả lời dường như không dính dáng gì hết á. Tôi hỏi thế nào là đạo, mà Ngài nói đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo. Nghĩa là sao? Đạo là cái lẽ thực của mọi người sẵn có, vừa giấy niệm vừa khởi nghi là đạo mất rồi, phải không? Cho nên vừa khởi hỏi đó là đạo nó đã ẩn rồi. Cho nên câu sau nói câu hỏi không có trong đạo. Câu hỏi không có trong đạo vì đạo là chỗ tâm trong sạch lặng lẽ thênh thang đó, vượt giấy niệm thì nó đã mất. Như bây giờ quý Phật tử, bình thường chúng ta không có việc gì phải suy nghĩ, phải tính toán, ngồi chơi thảnh thơi, tâm hồn trong sáng. Thì tâm hồn trong sáng trong lúc đó vừa nhớ một chuyện gì cái thì tâm hồn đó còn không? Nó lặng mất rồi. Và khi tâm hồn trong sáng không có một niệm, đó là đạo. Bây giờ giấy niệm cái hết đạo rồi. Dễ hiểu rồi không? Bởi vậy nó đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo. Ngài nói thêm, cổ nhân nói không tâm tức là đạo. Đúng chăng? Ông Tăng hỏi thêm, cổ nhân nói không tâm tức là đạo, đúng chăng? Thì Ngài đáp, không tâm chẳng phải đạo, không đạo cũng không tâm. Như vậy thì sao? Các thiền sư thường nói vô tâm tức thị đạo, mà bây giờ tại sao Ngài lại nói không tâm chẳng phải đạo, không đạo cũng không tâm? Bởi vì chữ đạo là để chỉ cho cái thể thanh tịnh trong sáng, không có một ngôn ngữ, không có một hình bóng nào trong đó hết. Vừa khởi một cái nghi, vừa giấy một niệm thì cái đạo nó mất. Cho nên Ngài nói không tâm chẳng phải đạo. Tại sao? Không đạo cũng không tâm. Vừa nói là tâm là đạo là đã mất đạo rồi. Nghe, đạo nó không có tên, nó không có danh tự. Mà bây giờ mình nói là tâm là đạo thì đó là dư. Cho nên Ngài nói không tâm cũng chẳng phải đạo, tức là phủ nhận. Nói tâm nói đạo đó là hai thứ, không đạo cũng không tâm, còn hai thì nó không tới chỗ thật. Như vậy cái lời chỉ dạy của Ngài nó tột cùng, nó không có thường như người thế gian hay là những người mới học. Nếu họ nói không tâm là đạo thì tất cả cây cỏ đều là đạo cả sao? Nó không tâm thì cây cũng không tâm. Rồi cái những cái nào là nhà cửa xe cộ đều không tâm hết thì cái đó đạo hết à? Cho nên Ngài muốn nói cho rõ. Bằng ngược lại nói không tâm chẳng phải đạo thì cần gì nói có không? Không tâm chẳng phải đạo thì đây Ngài xác định không tâm chẳng phải đạo thì cần gì nói có, nói không. Vừa nói có nói không là đã sai rồi. Cho nên đạo là cái chỗ vô ngôn. Bởi sao vô ngôn? Bởi vì nó là cái thể trong sáng, không có giấy động. Vừa khởi nói năng thì giấy động. Vì vậy mà nói đạo là chỗ vô ngôn. lắng nghe ta nói kệ đây. Bản vô tâm vô đạo, hữu đạo bất vô tâm, tâm đạo nguyên hư tịch, hà xứ cánh truy tầm. Đó. Dịch: vốn không tâm không đạo, có đạo chẳng không.